Tạo hóa tiên đế, chương 1423, Yến Khinh Toàn, góc truyện audio.com. Yến Huyền Trần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như trong ánh mắt kia có lực pháp tắc trực tiếp phong tỏa mình, chỉ cần một ánh mắt của Từ Chân Quân lại có thể tiêu diệt mình. Đây là lực lượng của nửa bước tiên vương sao? Chỉ là một đạo linh thân cũng mạnh như vậy, chỉ sợ nếu hắn muốn giết chết ta căn bản cũng không cần động thủ. Khóe miệng Yến Huyền Trần lộ ra một sự cay đắng, cửu hoàng tử Tống trưởng lão nói là sự thật sao? Giọng nói hùng hậu của Từ Chân Quân vang lên ở trong hư không, không có một chút cảm xúc nào. Tất nhiên không phải là sự thật, tuy rằng Yến Thanh Hồng cảm giác được áp lực ngập trời này gần như muốn khiến cho xương của mình bị nát vụn, nhưng hắn vẫn cắn răng nói, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này, hắn tất nhiên không có khả năng thừa nhận, bằng không Từ Chân Quân muốn đánh giết hắn lại càng danh chính ngôn thuận. Từ giáo chủ, sau khi ta tiến vào thế giới nhỏ tiên thiên, căn bản cũng không có gặp qua Từ Triển sư huynh, trong thế giới nhỏ tiên thiên cũng không là an toàn tuyệt đối, chỉ sợ bọn họ gặp phải nguy hiểm gì cũng không chừng. Thần sắc Yến Thanh Hồng bình tĩnh, nghiêm trang nói hưu nói vượn. À, phải vậy không, thần sắc Từ Chân Quân rất lạnh nhạt, đã như vậy cửu hoàng tử có dám để cho ta soát hồn hay không? Nếu như thật sự đúng với lời cửu hoàng tử nói, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, nếu như cửu hoàng tử nói không thật. Mặc dù Từ Chân Quân không có nói tiếp nhưng một sát cơ tràn ngập ra, đã biểu lộ quyết định của hắn. Thần sắc của Yến Huyền Trần lập tức đại biến, hắn lạnh lùng nói. Từ giáo chủ cho dù là ngươi cũng không thể sỉ nhục hoàng tử của Đại Yến Tiên Quốc như vậy. Muốn soát hồn sao, đó là chuyện trăm triệu lần không thể. Từ Chân Quân thản nhiên nói, ta không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi phải biết rằng, dựa theo tính khí của ta trước kia, ngươi dám nói với ta như thế, lúc này ngươi đã chỉ còn là một bộ thi thể. Ta chỉ soát hồn, sẽ không tổn thương tới nguyên thần của cửu hoàng tử cho nên cửu hoàng tử ngươi vẫn nên phối hợp một chút. Từ Chân Quân vươn tay phải ra, bỗng nhiên ấn một cái về phía bên dưới, lập tức thiên địa ầm ầm nổ vang. Đám người Yến Huyền Trần và Triệu Chính Khôn đều cảm giác toàn thân chấn động, dường như có một ngọn núi cao vạn trượng ép xuống trên người, trong lúc nhất thời bọn họ đều không có cách nào nhúc nhích được. Tay trái của Từ Chân Quân lộ ra trong hư không, Yến Thanh Hồng lập tức bị một đạo thần hồng cuồn cuộn dâng lên, lao về phía Từ Chân Quân. Sao, thần sắc Khương Tư Nam nhất thời biến đổi. Nếu như Yến Thanh Hồng lại bị Từ Chân Quân bắt đi như vậy, chỉ sợ vừa soát hồn Yến Thanh Hồng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam đang suy nghĩ có nên sử dụng hồng mông tạo hóa tháp phá tan loại quy tắc ràng buộc này cứu Yến Thanh Hồng hay không? Chỉ có điều làm vậy, thân phận của mình lại hoàn toàn bị bại lộ, đến lúc đó sợ rằng 9 tầng trời cũng không có đất cho mình dung thân. Khi Khương Tư Nam có chút do dự, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên ở trong hư không. Hừ, một tiếng hừ lạnh này lại giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ Yên Ả, tạo nên từng gợn sóng. Trong nháy mắt lực ép cường đại tràn ngập hư không đã biến mất không còn sót lại chút gì. Trong hư không trước mắt chợt lóe sáng, một bà lão tuy già vẫn tráng kiện trống. Góc truyện audio.com, quải trượng đầu rồng từ trong hư không đi ra. Lão bà này vừa xuất hiện trong hư không lập tức giống như là rơi dưới một mảnh mưa tiên, tất cả mọi người cảm giác như đang đứng trong gió xuân ấm áp, loại cảm giác khó chịu do Từ Chân Quân mang đến trước đó, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Khi Từ Chân Quân nhìn thấy lão bà này xuất hiện, thần sắc hắn vốn thản nhiên trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Yến Khinh Toàn, ngươi lại vẫn sống sót sao? Trong ánh mắt của Từ Chân Quân rõ ràng lộ ra một tia kiêng kỵ. Từ thời điểm mấy vạn năm trước Yến Khinh Toàn lại đạt đến nửa bước tiên vương cảnh. Nhưng có lời đồn đại, vào một vạn năm trước khi nàng thăm dò một chỗ bí cảnh đã ngã xuống, ai có thể ngờ tới nàng lại vẫn sống sót. Bối phận của Yến Khinh Toàn còn cao hơn tiên vương của Đại Yến Tiên Quốc hiện nay. Mấy vạn năm trước nàng chính là nửa bước tiên vương, hiện tại thoạt nhìn càng sâu không lường được. Tuy rằng nàng còn chưa đột phá đến tiên vương cảnh, nhưng trong lòng Từ Chân Quân tất nhiên vẫn hết sức kiêng kỵ. Mấy vạn năm trước Từ Chân Quân ngay cả sinh còn chưa có sinh ra. Thế nào, nhìn thấy được lão thân còn sống, ngươi không cao hứng sao? Yến Khinh Toàn trừng mắt lập tức một thần quang phóng tới. Linh thân của Từ Chân Quân chấn động, trong nháy mắt ánh sáng lại trở nên ảm đạm xuống. Tiền bối nói gì vậy, vãn bối gặp tiền bối tất nhiên vô cùng cao hứng. Từ Chân Quân giật mình, vội vàng nói, nếu như một linh thân tổn thất ở chỗ này, nhất định sẽ khiến cho nguyên khí của hắn đại thương, cho nên hắn cũng không muốn tự nhiên tổn thất một linh thân như vậy. Ta vừa nghe nói, người muốn soát hồn, còn soát hồn của cửu hoàng tử Đại Yến Tiên Quốc ta. Giọng nói của Yến Khinh Toàn rất lạnh, nhưng nghe vào trong tai Từ Chân Quân lại giống như bị sét đánh, khiến cho linh thân của hắn trở nên càng thêm ảm đạm. tiền bối hiểu nhầm, vãn bối làm sao có thể soát hồn của cửu hoàng tử được. Chỉ bởi vì đệ tử của ngũ long giáo ta chết ở trong thế giới nhỏ tiên thiên, ta chỉ muốn hỏi thăm cửu hoàng tử một chút về nguyên nhân trong đó mà thôi. Từ chân quân eo em giật mình, trong lòng thầm chửi mắng lão yêu bà này quả nhiên quá mức khủng khiếp, một ánh mắt một câu nói lại gần như khiến cho linh thân này của mình phải tan vỡ, chỉ sợ cho dù chân thân của mình đến cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Việc cấp bách vẫn không nên vì thua thiệt trước mắt. Từ chân quân nghĩ tới đây, vội vàng nói, nếu tiền bối đã xuất thế, nhất định sẽ uy chấn tiên giới. Vãn bối nhớ tới trong giáo còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, vãn bối đi trước. Từ biệt, nói xong, từ chân quân trực tiếp nắm lấy tống trưởng lão đã sợ tới mức choáng váng, muốn xé ra hư không rời khỏi nơi này. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hiện tại nhìn thấy lão thân đến, mới nhớ tới phải đi sao? Không sợ đã quá muộn sao? Yến Khinh Toàn cười lạnh một tiếng, bàn tay khô gầy bỗng nhiên chộp một cái, hư không trước mắt từ chân quân lập tức vỡ nát, không gian xung quanh từ chân quân biến đổi, không ngờ hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Yến Khinh Toàn. Đây là, lực lượng đại đạo không gian, vị Yến tiền bối có thực lực quá mạnh không ngờ vận dụng đại đạo không gian đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy. Trong lòng Khương Tư Nam chấn động, vừa rồi Yến Khinh Toàn tùy ý ra tay, hắn mơ hồ cảm giác được một loại. Góc truyện audio.com, đạo ý không gian dao động hơn nữa hết sức thần bí, khiến cho hắn cũng không có cách nào hiểu thấu đáo. Khương Tư Nam lại nghĩ tới sở trường của Yến Thanh Hồng cũng là đạo ý không gian viên mãn, trong lòng hắn âm thầm suy đoán về mối quan hệ giữa Yến Thanh Hồng và Yến Khinh Toàn. Yến tiền bối muốn làm gì? Thần sắc từ chân quân nhất thời biến đổi, lạnh lùng nói. Hắn cũng không nghĩ tới Yến Khinh Toàn lại bá đạo như vậy, nói ra tay là trực tiếp ra tay. Ta muốn làm gì? Nếu ngươi dám động tới người của Đại Yến Tiên Quốc ta, như vậy bộ linh thân này ở lại đây cho ta. Yến Khinh Toàn cười lạnh một tiếng, một trường vỗ xuống, phạm vi hơn ngàn dặm hư không xung quanh dường như lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, từ chân quân và tống trưởng lão không ngờ cũng bị bao vây ở bên trong. Yến Khinh Toàn, ngươi dám, trong ánh mắt từ chân quân lộ ra một tia hung quang, nhưng còn không có chờ hắn nói hết lời, trong tay Yến Khinh Toàn bỗng nhiên bóp một cái. Ngay lập tức hư không bị nghiền nát, từ chân quân và tống trưởng lão cũng trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, linh thân của một vị nửa bước tiên vương còn có một vị đại la kim tiên lại chết ở trong tay của Yến Khinh Toàn như vậy, đây quả nhiên là một hung nhân tuyệt thế. Mấu chốt nhất chính là ở trong chớp mắt cuối cùng khi Yến Khinh Toàn ra tay, Khương Tư Nam mới nhìn ra Yến Khinh Toàn này không ngờ cũng chỉ là một đạo linh thân nửa bước tiên vương. Cách chương.